Thì như hiện nay, thực tế nhất, quý vị đang ngồi đây á, thì mình đang sáng suốt và hoan hỷ, phải không? Cho nên không có ai mà khởi một cái tấm ác hay là tạo gì cái oán khiên với ai cả. Đó, thì đang ngồi đây, mình vẫn sáng suốt. Nhưng mà khi về nhà á, trong lúc mà công việc bận rộn á, thì ai làm cái gì đó mà trái ý á, thì quý vị có nổi giận liền không? Khi mà nổi xuống thiên lên mà không dừng được thì sao? Từ đó tạo nghiệp thành oán, phải không? Đó, thành oán khiên. Thì như vậy mình thấy chúng ta dễ tạo oán khiên khi nào? Quý vị đang ngồi đây, đang sáng suốt, đang rõ ràng, đang hoan hỷ thì không tạo oán khiên. Nhưng mà khi mà mình nhiều việc mà ai đùng cái á, mình quên thì mình tạo liền. Thì như vậy chúng ta dễ tạo oán khiên khi mình bất giác, có nghĩa là khi mình mê, phải không? Bất giác thì dễ tạo. Thì cũng vậy, tất cả chúng sanh đều sẵn một tánh Phật giác ngộ sáng suốt như nhau. Nhưng mà vì mê, vì bỏ quên, bỏ đi cái tánh giác sáng suốt đó, cho nên mới đi tạo nghiệp. Mà nghiệp á, thì có nghịch và có thuận, cho nên trong nghịch thì gây oán, mà gây oán thì chịu khổ với nhau trong vòng luân hồi sanh tử đó. Đó. Thì như vậy, nếu như mà quý vị thấy rõ, rõ ràng tất cả chúng sanh đều có một cái giác sáng suốt như vậy mà bỏ quên đi, rồi phải tạo nghiệp chịu khổ, mà quý vị thấy rõ được như vậy á, thì quý vị có thương cho cái sự bỏ quên tánh giác mà phải đi tạo nghiệp kết oán, rồi phải chịu khổ với người khác hay không? Mình thương cho cái quên tánh giác đó. Thì quý vị biết mọi pháp ở thế gian á, nó thuộc về sanh diệt vô thường, tức là giả, không có gì thật, phải không? Nhưng mà vì mê cho nên vì cả sanh diệt đó mà mình gây oán rồi phải chịu khổ, thì đó là gì? Đó là đáng thương, phải không? Đáng thương cho cái mê đó. Nhưng mà nếu thấy người oán khiên là người mê, là người đáng thương á, thì khi ai đó mà lỡ đến gây chuyện, mà gây oán với mình á, thì mình không có quyền kết oán với họ, phải không? Họ quên thì mình phải nhớ và không có quyền kết oán. Mà không kết oán á, thì oán khiên không có, mà oán khiên không có thì từ đó mà oán khiên được hết. Đó. Khi mà quý vị thấy rõ người đang quên tánh giác mà tạo oán khiên, mà mình thương được quên của họ, thì có nghĩa là mình đáng tỉnh. Mà đáng tỉnh á, thì mình không kết oán, mà không có kết oán thì oán khiên hết. Cho nên trong mê thì tạo oán, mà tỉnh ra thì giải được, phải không? Đó. Thì tới ngang đây, quý vị đã trả lời được câu hỏi làm sao để giải được oán khiên và không tạo oán khiên nữa hay chưa? Đó, thì nói thì dài, nhưng mà cần phải có được một cái nhìn đúng đắn, đầy trí tuệ, thì đó là điều kiện chính yếu bậc nhất. Đó, mà có được một cái nhìn đúng đắn bằng trí tuệ thì vừa là giải được oán khiên, rồi vừa là không tạo oán khiên mới, và chúng ta sanh ra đời gặp nhau trong thiền duyên. Thì mình bây giờ mình bước qua lĩnh vực thứ hai là thiền duyên, phải không? Thiền duyên là sao? Tức là những cái duyên tốt, duyên lành, phải không? Đó. Thì những cái duyên tướng giáo tốt mà cao thượng á, trong cuộc sống thì có lẽ quý vị tiếp xúc hoặc là đọc sách thì cũng biết nhiều. Nhưng mà ở đây á, thì quý thầy có thể kể một cái câu chuyện ở trong đạo. À, hai huynh đệ đã sống với nhau trong một cái hoàn cảnh khá đặc biệt. Cái hoàn cảnh đó lẽ ra như người thường á, thì dễ tạo nên nghịch duyên để rồi trở thành oán khiên của nhau. Nhưng mà đối với hai huynh đệ tu hành này lại trở thành một cái thiền duyên rất là quý và giúp nhau tu hành. Thì trong cái bộ Sơn Am Tập Lục á, có chép là một câu chuyện là Ngài Đúng Cháu ở Hộ Khâu và Ngài Độc Cô ở Linh Ẩn. Thì hai người này vừa là đồng quê hương với nhau và vừa lại là bạn đồng học, kết bạn với nhau rất là thân. Hai huynh đệ đều xuất gia tu hành. Thì lúc mà Ngài Đúng Cháu ở Hộ Khâu á, thì cũng vừa là lúc mà ở chùa cái Vàng Thò trong thành đó, nó thiếu trụ trì. Cho nên mọi người mới định cử người độc cô trụ trì ở đó, có nghĩa là định cử người bạn của Ngài Đúng Cháu trụ trì ở chùa Vàng Thò. Lúc này á, là Ngài Độc Cô ở chùa Thiên Ninh á, là Ngài đã có cái địa vị cao rồi. Nhưng mà chính vì cái đạo đức Ngài cao cho nên quý vị ở nơi chùa Vàng Thò muốn thỉnh Ngài Độc Cô để mà trụ trì chùa đó, mà trong khi Ngài Đúng Cháu ở đó mà không thỉnh Ngài Đúng Cháu. Đó. Thì khi đó mọi người định cử Ngài Độc Cô trụ trì chùa Vàng Thò Đúng Châu, cho nên Ngài đúng cháu, Ngài mới ra sức ngăn cản. Ngăn cản có nghĩa là không cho mọi người thịnh người bạn mình trụ trì ở đó. Tại vì mình đang ở đó mà không thịnh mình, mà lại thịnh người bạn mình, là có cái gì trong lòng thành ra cản lại, không cho. Mà khi cản như vậy, Ngài Độc Cô Ngài cũng biết nữa, nhưng mà Ngài không để gì cả. Có nghĩa là Ngài bình thường giống như là không nghe không thấy gì, có nghĩa là Ngài không để gì cả. Đó. Thì hơn một năm sau, Ngài Đông Châu Ngài mới có duyên đi mộ họ, tức là đi quyến tời đó, đến Hồ Châu, có nghĩa là đi đến cái vùng mà Ngài Độc Cô đang ở, đến vùng người bạn mình đang ở đó. Thì khi tới nó chỗ đó mà không tới thăm thì cũng được, tại vì ngày xưa là bạn thân. Mà muốn tới thăm thì trong lòng mang hổ thẹn cho nên không muốn gặp. Tại ngày xưa mình lỡ ngăn cản người bạn mình, có nghĩa là ngăn cản mọi người không cho thịnh người bạn mình làm trụ trì rồi, cho nên trong lòng mới mang hổ thẹn không muốn tới gặp. Mà bây giờ muốn gặp, tại vì tới gặp thì sợ rằng Ngài Độc Cô Ngài sẽ mang cái tấm hận thù mà hại trở lại, cho nên làm hỏng đi cái duyên sự đi mộ họ của Ngài. Bởi vậy mà Ngài dò, bây giờ không tới thì không được, mà tới thì sợ làm hại, cho nên Ngài mới dò xem thử lúc nào mà Ngài Độc Cô không có ở trong chùa đó, thì mình giả bộ sáng thăm cho đủ lễ rồi mình đi đó. Thì khi mà dò Ngài Độc Cô không ở chùa thì Ngài Đúng Châu Ngài sang. Mà khi Ngài Đúng Châu sang thì Ngài Độc Cô đang đi vắng, thì liền được bảo tin cho biết, cho nên liền tức tốc trở về và đầy đủ lễ nghi, sắp cho chỗ ăn chỗ ở đoàn hoàng chú đạo đó vào đó. Rồi sau đó mới lấy những cái của cải riêng của mình đem ra trước Ngài Đông Châu thông thả tỏ bày tình bạn bè, không khác như ngày trước, có nghĩa là rất là tử tế, không có một cái vết hằn gì cả, bình thường đó. Thì khi đó Ngài Độc Cô Ngài cũng không hề nhắc gì đến cái chuyện mà bạn mình đã chơi xấu hay là ngăn cản cái việc tiện cử trụ trì của mình gì cả, không hề nhắc tới, có nghĩa là rất là bình thường. Thì khi ấy Ngài Độc Châu Ngài mới hổ thẹn, cho nên khi mà Ngài trở về lại hộ khẩu thì trong đêm khuya, trên cái phương trường và trên cái gác cao đó, trong đêm vắng đó, Ngài vừa đi lại vừa ngẫm nghĩ đến người bạn của mình mà trong lòng khâm phục và tự khen rằng: Độc Cô quân tử thọ vĩnh tiểu nhân. Thọ vĩnh tức là Ngài Đúng Châu đó. Ngài nói Độc Cô quân tử tức là khen người bạn mình thật là quân tử, còn mình sao mà tiểu nhân quá vậy, có nghĩa là tự trách mình đó. Quý vị biết, người mà tạo nghịch duyên thì người bạn không tạo oán khiên lại mà khoan dung để chữa được, thấy không? Cho nên người đối phương đó là quân tử, thì lúc bấy giờ người nghịch tạo nghịch duyên đó là gì? Biết tự trách mình, thấy không? Thì như vậy quý vị thấy, người mà biết khoan dung độ lượng cho người khác và một người biết tự trách những lỗi lầm của mình thì hai tấm hồn đều cao thượng, cho nên cùng gặp nhau được trong thiền duyên. Quý vị thấy không? Cho nên Ngài tác giả của bộ Sơn Án Tạp Lục, tức là Ngài Sơn Án, Ngài còn nói, Ngài viết lại câu chuyện này và Ngài bình một câu. Ngài nói: Tôi xem những người kết bạn trong tùng lâm hiện nay tránh nhau từng lời nói, hiềm khích nhau từ cái lời nhỏ từng sợi tơ, để nỗi phải chế bai nhau, lẫn ạt nhau, hận chẳng liền chết đi cho thỏa lòng. Có nghĩa là tránh nhau mà muốn người bạn mình chết đi cho mình vừa lòng nữa. Đó. Bây giờ tìm được người khoan hậu như Độc Cô, người biết tự trách mình như là Đúng Châu thì thật là rất hiếm có, chứ không phải là hiếm có nữa. Đó. Thì bây giờ quý vị thấy nè, trong cái sự tương giao mà tránh nhau từng lời nói, hiềm khích nhau từ cái lời nhỏ, từng sợi tơ v.v. thì đó là gì? Đó là tạo nhân không tốt để rồi gặp nhau trong oán khiên và vay trả lẫn nhau. Mà vay trả thì có vay có trả và có trả thì có vay, như vậy cả vay và trả cả hai đều khổ, chứ không có ai là không khổ cả, phải không? Nhưng mà nếu sự tương giao mà biết khoan hậu như Ngài Độc Cô và biết tự trách mình như Ngài Đúng Châu thì đó là gì? Đó là duyên để mình gặp nhau trong thiền duyên để cùng giúp nhau thăng tiến, phải không? Thì bây giờ tóm kết này, không tạo oán khiên thì không gây nhân đau khổ, phải không? Thì đối với việc tu nó cũng giống như con đường đã được dọn sạch, mình đi rất là thuận tiện, không có gai góc, phải không? Rồi kể nữa, mà gặp nhau trong thiền duyên thì đó là một điều kiện thuận tiện tốt trong việc tu hành. Mà hội đủ được hai điều kiện trên thì việc dùng công tu hành của mình sẽ được thuận tiện và tiến mạnh hơn đó. Mà khi tu hành tiến bộ thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? thì mình không gây gổ với nhau, thì con đường đi của mình nó không bị trở ngại, cũng giống như con đường đã được dọn sạch, phải không? Mình đi rất là suông. Rồi gặp nhau trong thiền duyên nữa, thì đó là một cái duyên tốt trợ cho mình tu mạnh. Thì như vậy giống như là thúc đẩy mạnh lên. Thì như vậy được hai điều kiện đó thì mình sẽ tu hành thắng tiến. Mà khi thắng tiến thì quý vị gặp nhau ở đâu đây? Khi mà hội đủ hai điều kiện trên thì chúng ta sẽ tu hành thắng tiến. Mà thắng tiến rốt ráo á, thì chúng ta sẽ gặp nhau trong thẳng duyên, có nghĩa là duyên thù thẳng. Đó. Có lẽ quý vị nghe cái chữ duyên thù thẳng á, thì cũng thường nghe, nhưng mà nội sơ thì nó rất là cô đọng, chắc là không ai rõ. Cho nên chúng ta đi sang một lĩnh vực thứ ba, đó là thẳng duyên. Tại vì là mình học oán khiên, mình nói oán khiên hồi mình lại đậm trong oán khiên vô lý, phải không? Cho nên nói cho biết cái lỗi lầm của oán khiên để mình vượt ra, vượt ra để rồi mình tiến lên thiện duyên và thẳng duyên. Cho nên phải học qua thiện duyên, thẳng duyên để biết mà hướng tới. Chứ còn oán khiên đem ra mà nói hồi rốt cuộc lại cũng là nói chuyện phải trái với nhau, rồi cũng tạo oán khiên nữa, phải không? Đó. Thì bây giờ qua lĩnh vực thứ ba là thẳng duyên, có nghĩa là duyên thù thẳng. Thì cái duyên thù thẳng á, nó cũng là những duyên cùng giúp nhau, cùng nâng đỡ nhau tiến lên trên con đường đạo. Nó cũng hơi tương tự giống như là thường duyên, nó tương tự giống như là thiền duyên, nhưng mà nó khá đặc biệt hơn thiền duyên. Là sao? Tức là thiền duyên á, thì chỉ nói chung chung để những cái duyên tốt thuận theo để trợ giúp cho cái việc tu hành như chúng ta thường nghĩ. Còn thẳng duyên á, thì nó cột nhằm đến cái chỗ chân thật tội thẳng, không sanh không diệt, để dìu dắt người tu học đạt đến chỗ rốt rạo của đạo. Cho nên chính vì nhắm đến chỗ rốt rạo đó mà hành động có khí thì thuận, nhưng mà cũng có khí là nghịch, rất là khó lường. Đó. Khó lấy cái phàm tình của mình để mà lường biết được. Vì vậy không phải là người mà có con mắt sáng thì không thể biết. Đó. Thì bây giờ đó là cùng nói chung chung, sáng một bầu chuyện thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Là thiền sư Biểu Từ ở Tây Thục, khi mà ngài đến tham học với hòa thượng Pháp Diện ở Nội Ngũ Tổ, thì thiền sư Viên Ngộ lúc bấy giờ đã phấn tòa giáo hóa. Quý vị biết ngài Viên Ngộ là đệ tử của hòa thượng Ngũ Tổ Pháp Diện, nhưng mà khi thiền sư Biểu Từ tới tham học với Ngũ Tổ Pháp Diện thì ngài Viên Ngộ là đệ tử đã được phấn tòa giáo hóa, có nghĩa là đã đi giáo hóa một nơi rồi. Thì khi ấy Ngũ Tổ Pháp Diện ngài mới dạy ngài Biểu Từ nên đến gặp thiền sư Viên Ngộ để mà được tôi luyện cho chín mùi. Tại vì thiền sư Viên Ngộ là một người rất giỏi. Khi trước quý vị đã nghe thì biết đó, ngài Viên Ngộ là người mà được coi như là trược tác Bổ Bích Nhâm Lục đó, ngài rất là giỏi. Cho nên vị thầy là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn khuyên người học là thiền sư Biểu Từ nên đến gặp thiền sư Viên Ngộ để mà được tôi luyện cho chín mùi thêm. Đó. Thì khi đó tới á, thì thiền sư Viên Ngộ ngài mới nói là ông á, là cùng ở giữa pháp hội của lão sư đã lâu. Có nghĩa là ngài Biểu Từ ngài đã ở giữa pháp hội của ngài Ngũ Tổ Pháp Diện đã lâu, thì đâu cần đến đây để khám nghiệm thêm làm gì nữa. Nếu mà chỗ nào chưa tốt á, thì nên nêu ra để cùng nhau phẩm bình thì được. Tại vì hai người này vái vế là huynh đệ với nhau, mà vừa là người lớn với nhau nữa, thành ra cũng cần tới đây học làm gì nữa. Thôi bây giờ đã tới đây á, thì có cái gì chưa ổn thì cứ nêu ra đi, rồi huynh đệ cùng bàn với nhau. Thì khi ấy á, thiền sư Biểu Từ mới thuật lại cái lời tiểu tham của thiền sư Đức Sơn. Thì lúc đó thiền sư Viên Ngộ ngài mới cười lớn, ngài nói: mới đầu á thì tôi nghĩ là tôi cũng không có khám làm thầy ông, nhưng mà bây giờ tôi nghe ông thuật ra thì xem ra như thế thì tôi làm thầy ông có thừa, có nghĩa là làm thầy ông được rồi đó. Thì khi đó ngài Viên Ngộ ngài mới bèn sai ngài Biểu Từ thuật lại những duyên đó. Thì ngài Biểu Từ ngài thuật tới cái đoạn mà đêm nay chẳng đạp thoại của ngài Đức Sơn á, thì lúc bấy giờ ngài Viên Ngộ ngài mới bức thình lình ngay lại tái ngay bùm cái miệng của ngài Biểu Từ lại, và ngài bảo: hãy dừng, cứ như thế mà xem thấu suốt được á thì liền thấy Đức Sơn à. Tức là ngài Đức Sơn ngài nói cái đó là có cái gì trong đó, nhưng mà ngay đó mà suốt được á thì liền thấy con người của Đức Sơn. Thì khi đó ngài Biểu Từ ngài không có ngộ, cho nên ngài rất là bất bình, nổi giận đi ra lấy cái tòa cù ném xuống đất và nói: trong ấy á là hẳn có nhân duyên, nhưng mà chỉ là dạy người xem lại một câu. Tại vì giận này á, là không phải giận ngài Viên Ngộ, mà ngài tức trong cái lời nói của ngài Đức Sơn á, là hẳn có một cái ý gì đó rất là sâu bên trong, nhưng mà vì ngài vì mình chưa ngộ cho nên mình không thấy được. Mà ngày hôm nay phải ôm cái mê này, cho nên ngài tức giận, chứ không phải là ngài giận ngài với Ngộ. Đó. Thì lúc bấy giờ ngài ném tàu cù xuống đất và ngài đi ra. Thì cái giận đó là cái tháo thức về đạo, chứ không phải là huấn đề giận nhau. Thì khi đó thì các huấn đề trong cung liêu đó mới khuyến khích ngài nỗ lực thêm. Có nghĩa là không có gì, cái vấn đề đó chỉ có nỗ lực mạnh thì thấy thôi. Đó. Thì từ khi mà ngài thiền sư với Ngộ chỉ bày chưa bao lâu thì sư có tỉnh, có nghĩa là có giác biết một phần. Đó. Thì đến khi mà dời đi thì viên Ngộ trông coi công việc tổng viện. Thì lúc bảy giờ mới cử thiền sư biểu từ này làm liêu thủ tòa. Thì ngài viên Ngộ ngài mới ngâm bảo với ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, tức là ngâm bảo với vị thầy mình rằng là thiền sư biểu từ là chỉ mới được một phần thôi, chứ chưa có ngộ triệt, cho nên đối với đại pháp á, thì chưa tỏ sáng. Hiện tại thì cần phải tối luyện thêm á, mà nếu tối luyện được á, thì về sau á, thiền sư biểu tự chắc chắn rằng sẽ trở thành một bậc pháp khí, lợi ích rất là nhiều người. Thì khi ngâm bảo với vì thầy mình là Ngũ Tổ Pháp Diễn, cho nên ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn ngài biết và ngài ngâm để mà tối luyện cho thiền sư biểu tự tiến lên ngộ sâu hơn. Đó. Thì lúc bấy giờ ngài biểu tự ngài làm liễu thủ tòa, ngài ở chưa được bao lâu thì ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn ở cách xa mà ngài mới pháo cái tin ra. Pháo tin ra ngài nói là sẽ mời thiền sư biểu từ lập tăng, có nghĩa là sẽ mời ngài được phấn tòa giáo hóa, ra giáo hóa giống ngài với Ngộ. Nhưng mà sự thật á là pháo tin như vậy để cho thiền sư biểu từ biết, để ngài nghe rồi ngài trở về lại gặp Ngũ Tổ Pháp Diễn, chứ không phải là phấn tòa thiệt. Đó. Thì khi đó sư nghe được như vậy, cái tín pháo ra thì ngài biểu tượng ngài nghe được, cho nên trong lòng ngài mới mong đợi, có nghĩa là có một cái gì hy vọng và hơi mừng, nghĩ rằng là vị thầy mình khi mình về, vị thầy mình sẽ ban cho mình một chỗ nào đó phấn tòa giáo hóa, cho nên trong lòng có một cái hy vọng và mong đợi. Nhưng mà khi mong đợi trở về á, thì lúc bấy giờ ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn ngài mới nhóm chúng lại cả đại chúng như vậy, thì ngài mới thắng tòa. Ngài thắng tòa thì khi lên á, thì quý vị biết lúc bấy giờ ngài biểu tự ngài trong lòng mừng không? Có vẻ là hy vọng mà ta gọi là nấm nớp phải không? Đang hy vọng như vậy thì ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn ngài lên tòa, ngài đưa mắt ngài nhìn chấm vào ngài biểu tự, rồi ngài nói chớ vọng tưởng. Rồi ngài bước xuống tòa ngài nói gì hết? Quý vị chịu nổi không?